Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người thương cứu trần gian, nơi trầm luân kiếp cơ hàn. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin người ban phúc lành cho, từ trời cao đầy ước mơ. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người vỡ tâm hồn đầy buồn thương, ban ngàn phúc cho trần gian. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tàu tự chùa Diên Thọ, kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây Phan Rí và đến một cái ngôi chùa nơi gió Lào cát trắng của gần biển. Và quý vị Phật tử ở nơi đây, chúng ta có một cái ngôi chùa tuy là không lớn như là những cái nơi trong thành phố thị tứ, nhưng nơi đây quý hòa thượng và chư thượng tòa đại đức tăng đã hết lòng vì Phật pháp để chấn hưng nền Phật đạo ở tại nơi này. Và quý vị Phật tử tuy là rất là bận công việc vào đầu năm, mà quý vị có nhân một ít thời gian đến đây để thính pháp văn kinh như thế này, đây là một cái căn lành phúc duyên từ nhiều đời nhiều kiếp đối với quý vị Phật tử ở đây. Và lời đầu tiên chúng tôi thay mặt chư tăng xin chúc toàn thể quý vị Phật tử ở nơi này được thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, và luôn luôn được sự chở che của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử thân mến, chúng ta biết là ở trên thế gian này thì có hiện diện rất là nhiều cái sinh vật sống khác nhau. Có loài là loài hữu tình, có nghĩa là có loài biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết sợ, biết thương, biết ghét. Và những con loài thì không biết, người ta gọi là loài vô tình. Nhưng hiện diện ở trên cái trái đất mình thì rất là nhiều loài khác nhau. Mà chúng ta nhìn thấy dễ dàng nhất là loài người mình và những loài súc sanh nói chung. Súc sanh thì có sống trên không và sống ở dưới nước, sống ở trên cạn và sống ở trên khô như trên núi, trên mặt đất liền của chúng ta. đó là những loài hữu tình, có nghĩa là những loài đó có cái tình trần, nghĩa là biết sợ, biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận. Và những loài vô tình như là cây cỏ, hoa lá chẳng hạn, đua nhau sống trong một kiếp sống cộng sinh ở tại cái trái đất của chúng ta. Nhưng mà chúng ta quan sát á, thì mỗi loài chúng sanh như là các cái loài như ngựa, như trâu, thì các loài đó sanh ra để phục vụ con người, kéo cày, rồi kéo xe và bị ăn đòn. Mà rồi những cái con như con cá, cá mập, cá trên mặt biển đó quý vị, thì tung tăng bay lượn lội ở trên biển, sống một đời sống thông thả, nhưng mà chúng lại ăn thịt lẫn nhau. Có nghĩa là con lớn ăn thịt con nhỏ ăn thịt con nhỏ hơn. Và cái loài khôn nhất, thông minh nhất ở tại thế gian này đó chính là con người. Và con người mình đó quý vị, mỗi nơi thì đều có cái tướng, cái dáng khác nhau, và mỗi cái gia cảnh khác nhau. Như vậy thì con người mình có vô số những sự sai biệt về hình dáng. Một người thì quá chừng đẹp, một người thì xấu quá xấu, và một người á quý vị giàu quá giàu, và người nghèo quá nghèo. Và cái người á là đầy đủ quyền lực quyền uy, nói ai cũng nghe hết, nhất hô bá ứng. Có những người xin người ta rác cổ không được đồng bạc nào. Có nghĩa là sự sai biệt trong cái thân của con người, trong những gia cảnh, trong những quốc gia. Có người được ăn học đến kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, và có người một chữ bẻ đôi không ra, tại họ không có điều kiện để họ đi học. Như vậy thì trong kiếp sống nhân sinh của con người mình, muôn trùng vạn trạng sai biệt, nhưng mà lại có những cái hết sức giống nhau. Và quý vị, đó là cái gì? Cái thứ nhất, con người giống nhau á, là ai ai á, thì cũng già chứ. Con người giống nhau ai ai á, thì cũng bệnh chứ. Con người giống nhau ai ai rồi cũng chết chứ, quý vị. Không có ai mà không già, không bệnh, không chết hết chứ. Con người giống nhau ai ai cũng có nước mắt chứ, có nghĩa là ai ai cũng khổ. Có bao giờ người ta cười mà ra nước mắt đâu, phải không quý vị? Mà chỉ người ta khóc ra nước mắt mà thôi, phải không? Như vậy là trong kiếp sống nhân sanh này, mình bị đau khổ bởi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Cái đó là giống nhau đó quý vị. Nhưng mà tiền thì khác nhau nha. Có người tiền đầy túi, có người kéo ra từ sáng đến tối chỉ thấy cái túi không, thấy thằng bạc nào chứ, phải không? Có người nó thi qua hậu, nhưng mà có người mình đó quý vị cũng là không được như qua hậu. Và rồi là người ta nhìn, người ta thấy không ưa. Như vậy thì sự khác biệt về con người muôn trùng vạn trạng khác nhau, nhưng mà điều giống nhau ở một cái chỗ là con người khổ. Ai cũng khổ chứ không quý vị. Như vậy thì trong cái khổ của cái kiếp sống nhân sanh đó, mỗi người khổ một kiểu khác nhau à. Mỗi nhà đều khổ một kiểu khác nhau, mỗi người đều khổ một kiểu khác nhau. Nhưng mà cuối cùng không ai thoát khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết na cả quý vị. Như vậy thì khi mà Thái tử Siddhartha, con vua Tịnh Phạn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này á, là ngài tu thành Phật đó, ngài mới từ nhỏ sống cung cung vàng địa ngọc quý vị, đầy đủ của cải vật chất hết. Nhưng mà ngài luôn luôn lúc nào ngài cũng ưu tư về kiếp sống nhân sinh chứ. Ngài tự hỏi á, là con người mình đến đây để làm gì? Nhưng mình chết đây, mình đi về đâu? Chết rồi mình đi về đâu? Và chết rồi mất hay là còn? Chết rồi mất tất cả hay là chết rồi mình còn nguyên? Mà mất là mất cái gì, và còn là còn cái gì? Như vậy thì khi mình chưa sanh ra ở đây, mình ở đâu? Ở đâu tới quý vị? Bao nhiêu câu hỏi ở trong cái tư tưởng của Thái tử đặt ra hàng ngày hàng tháng. Và ngài ưu tư, ngài trầm lặng đó quý vị. Và ngài tìm một cái câu trả lời mà không ai có đủ khả năng để trả lời cho ngài hết. Khi mà lúc nhỏ đó, thì vua Tịnh Phạn mới rước những cái nhà gọi nó là học thức lớn nhất vào thời đó, toán số, kinh điển, địa lý, thiên văn, ở quý vị, đều dạy ngài hết. Mà không ai có thể trả lời được là mình đến từ đâu, và sống để làm gì, và chết này mình đi về đâu. Có cách nào là mình giữ thân này mãi mãi không bao giờ chết, không bao giờ già, không bao giờ bệnh hay không? Thì tất cả những cái vị thầy nổi tiếng nhất vào thời đó đều bó tay hết. Không ai có thể trả lời được những câu hỏi tưởng chừng như là đơn giản như vậy. Và ngài mới ấp ủ những cái ý tưởng đó ở trong người. Và lớn lên khi năm 19 tuổi thì lần đầu tiên ngày mạo muội xin vua cha của mình rời bốn cửa thành. À, quý vị, rời cửa thành Ca Tỳ La Vệ mới đi trong cái bốn cửa mà lúc mà ngài rời thành đó. Và một cái cửa thành ngài thấy một cái cảnh tượng khác nhau. Ngài thấy là người ta già cả lụm cụm, à, quý vị, mắt mờ, chân yếu, tóc bạc, nói năng thì rung rung, trí tuệ thì hầu toàn thoạt nhớ thoạt quên. À, không phải như là hồi trẻ mình là đẹp đẽ, thông minh, trí tuệ, sốc phát, à, quý vị, cường tráng, mà già yếu đuối, à, quý vị, con cháu dễ khinh, ăn uống đổ tháo. Rồi một chút nữa thì ngài mới đi thấy cảnh người ta nằm ở bên đường á, gọi là bệnh hủi, bệnh truyền nhiễm á quý vị, không ai chăm sóc, người ta sợ bị lây á, nằm rên la ở bên đường khủng khiếp trong cái thân của mình, và người ta chỉ có muốn chết mà người ta chết không được, sự khổ đau cùng cực của khi mà bệnh, trong cảm giác cô đơn bị người ta vứt bỏ ở bên đường. Và ngài đi, ngài nhìn thấy một cái xác người nằm nín thở mà không nói điều gì cả quý vị, tái lét xanh chành, ruồi nhặng bao bọc xung quanh nó bay y xèo. Vì vậy thì ngài tới, ngài nhìn cái cảnh tượng mà con người ra đi quý vị, nên ngài mới biết được con người cuối cùng rồi cũng phải như thế này đấy, chết rồi và cuối cùng mình không còn cử động được nữa, không còn thở được nữa, và cái mà xác thân này một ngày nào đó nó sình trương lên rồi, con chim, con cần cần, nó ăn vào trong rỉa tất cả các xịt xương, rồi cuối cùng gió cát để bay về với những trời của cát bụi. Nên ngài nhìn thấy kiếp sống nhân sanh đó, và Thái tử thì ta, ngài về, ngài mới xin vua cha, ngài đi tu, quý vị. Ngài đi tu để ngài tìm một cái con đường nào để giải phóng tất cả những cái loài hữu tình này, đi đến cảm giác là không còn bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết nữa quý vị. Do đó mà ngài mới đi tìm hiểu tại sao người ta lại sanh già bệnh chết, tại sao người ta giàu có, tại sao lại người ta đẹp đẽ, tại sao người ta nghèo hèn quý vị, tại sao người này làm vua mà người khác lại làm quân sĩ, tại sao người này làm chủ gia đình mà người khác lại không được làm chủ gia đình, tại sao cái người này danh vọng giàu sang mà người kia lại không danh vọng giàu sang. À, quý vị, như vậy thì ngài đi khám phá cái bí mật đó, và ngài đi tìm đạo. Ngài đi tìm đạo tức là tìm con đường để khám phá tất cả các bí mật của nhân sinh, bí mật của vũ trụ. Vũ trụ này hình thành do đâu? À, quý vị, do đâu mà vũ trụ này hoại diệt? Do đâu con người mình được sanh ra? Do đâu con người mình được giàu sang? Do đâu con người mình được quyền tước? Bây giờ ví dụ mình đang nghèo nghèo nè, do đâu mình giàu? Ở thế gian mình tính đâu là nghèo nghèo là mình sẽ đi mua số, trúng số đặc biệt thì mình giàu. Thế gian mình nghĩ như vậy. Và thế gian mình nghĩ tiếp cái nữa quý vị, nghèo quá đâu thỉnh ông thần tài về thờ lại ông thần tài, riết ông cho tài giàu gì phải không? À, bây giờ lỡ mình sanh ra quý vị vừa xấu mà vừa vô duyên nữa, bây giờ muốn có duyên mà muốn đẹp nữa làm sao quý vị? Bắt đầu đi thỉnh nữ thần sắc đẹp về thờ. À, quý vị, trong chuyện thần thoại Hy Lạp á, nữ thần sắc đẹp là chủ về sắc đẹp, mình thờ mình lại nữ thần riết cái mình đẹp ra quý vị. Ta nghĩ như vậy. Cách thứ hai nữa, người giàu người ta đi phẫu thuật đó quý vị, thẩm mỹ, đi thẩm mỹ viện đó, ta tuốt tới tuốt lui hồi cũng đẹp mà. Ta nghĩ như vậy quý vị, bắt đầu ta đi tìm vào cái hướng đó. Đó quý vị, nếu mình muốn có quyền lực á, là mình gom lại nhiều người, mình làm trùm đại ca cái là có quyền lực à. Ta nghĩ như vậy. Đó quý vị, muốn là mình sống dai đó quý vị, bắt đầu mình đi ra biển á, mình tìm cái hòn đảo nào mà ta luyện thuốc trường sanh bất lão á, mình uống vô. Hoặc là mình xem chuyện kiếm hiệp của Kim Dung á, xem tiểu long nữ luyện sao mình luyện y như vậy quý vị, cuối cùng á là sống hoài trẻ mãi không bao giờ già. Ta tìm những cái đó á quý vị, nhưng mà những cái mà thế gian tìm đó Đức Phật không đồng ý á quý vị. Đức Phật là thấy là đời sống của con người, mình cầu ông thần tài, có người cầu thì cũng có tài, vậy có người cầu cũng đâu có tài đâu. Như vậy có cái vấn đề ở trong đó rồi. Không quý vị, cầu nữ thần sắc đẹp, có người đẹp cũng có người xấu mà. Nếu cầu được thì người nào cũng đẹp, quý vị thấy có vấn đề ở trong rồi. Nên Đức Phật đi tìm một con đường, tìm con đường để mà giải thích được tất cả các cái, tìm con đường mà để chứng ngộ cái gì đó, mà mình biết được tất cả các cái bí mật của vũ trụ nhân sanh. Tại sao người ta giàu, nghèo, đẹp, xấu, sai, biệt, khác nhau, tại sao con người ta khổ. Không quý vị. Và cuối cùng ngài đi tìm với hai ông thầy, ông Uất Đầu Lam Phất và ông A Đa Lam. Hai ông thầy này giỏi nhất vào thời đó, chứng đến cái
từng thiền định phi tưởng, phi tưởng xứ quý vị. Từng thiền nó cũng dữ dội lắm đó. Thiền định đó quý vị thì có bốn từng thiền, bốn từng định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu, phi phi tưởng xứ định quý vị. Dữ dội lắm đó. Nhưng mà cuối cùng hai ông thầy này cũng không tìm được cái nguyên nhân mà như là Thái tử đã trăn trở quý vị. Tại sao người ta lại đến, tại sao người ta lại đi? Vậy thì chứng đắc đi về đâu, chết đi về đâu thì mấy ông thầy không biết. Ông chứng từng thiền vậy ông không biết, đúng không quý vị? Tại sao ta giàu, tại sao ta nghèo? Là tại giàu do ông thần tài cho, nghèo là do ông thấy ghét và ông lấy hết của, không quý vị thấy không? Bắt đầu là không giải quyết được, không giải thích được tất cả các bí mật của cái nhân sinh này. Như vậy thì Thái tử ngài mới đi bỏ vào rừng khổ lâm hạnh, ngài ngồi 6 năm nơi rừng già, ngài thiền định ở trong đó bằng cách ép sát tu khổ hạnh quý vị. Ngài nói là tu để đứng nào ngài chứng đắc được. Chứng đắc được là chứng đắc cái gì quý vị? Chứng đắc được cái tuệ quan, cái tuệ nhãn. Ngài có thể nhìn thấy, biết được tất cả các hiện tượng của vũ trụ. Tại sao con người mình lại như vậy? Tại sao mình sống dai mà tại sao mình chết yểu? Tại sao mình làm vua mà tại sao là mình làm dân? Quý vị, ngài đi tìm. Và cuối cùng 6 năm ngài tìm không gặp quý vị. Xỉu luôn bên cái dòng suối. Thì được cái cô mục nữ gọi là cô Sujata. Cô này mới đem cho đến ngài một cái bát sữa cho ngài uống. Và ngài mới phát hiện ra rằng cái con đường mà ngài đi, tức là con đường tu hành của ngài với tính cách ép sát này nè, thì nó không chứng đắc được. Do đó ngài ăn uống bình thường, có nghĩa là làm cho cơ thể mình sống được, khỏe mạnh được, và ngồi ở nơi rạch ni liên thiền dưới cội cây bồ đề. Ngài ngồi xuống ngài thề, nếu mà ngài không đắc đạo, ngài không đứng lên quý vị. Và cuối cùng trong 49 ngày đêm ngài ngồi thiền định dưới cội bồ đề. Trong đêm ngày mùng 8 tháng 12 lúc 3 giờ sáng sao mai mới vừa mọc lên, quý vị, ngài chứng đắc. Chứng đắc đến chắc được cái gì quý vị? Ngài chứng được tam minh lục thông, có nghĩa là thiên mãn minh, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Thiên nhãn minh là sáng quý vị. Cái chữ Hán viết chữ minh bằng chữ Nhật ghép với chữ Nguyệt, chữ Nhật ghép với chữ Nguyệt gọi là sáng. Cái gì sáng? Trí tuệ bừng sáng ra quý vị. Con mắt mình bừng sáng ra, nhìn thấu hết tất cả các cái cõi ở trong pháp giới. Nhìn thấy trên trời, nhìn thấy địa ngục, nhìn thấy trời cao nhất là trời hữu đảnh, đi xuống tới địa ngục A Tỳ ngài nhìn thấy luôn đó quý vị. Và ngài nhìn thấy sự hoại diệt và hình thành của những hành tinh. Ngài phát hiện ra rằng không phải có trái đất ta, có một mình trái đất ta như là cái thúng ở trên úp xuống như trong phim Tài Thiên đó quý vị. Nói trái đất mình á là như cái thúng giờ úp xuống ở trên này, mình nhìn lên thấy cái thúng úp xuống, trái đất này bằng trang quý vị. Nên là Tài Thiên ngày bay lên thấy 5 cái cột chống trời, quý vị thấy không, chổi cái thúng mà lên đó. Như vậy thì lúc đó Đức Phật Thích Ca ngài chứng được thiên nhãn minh đó quý vị. Ngài nhìn không phải như vậy, ngài là không phải chỉ có cái trái đất mình không, ở trong trôi trong vũ trụ nè, trôi có nghĩa là bay như cái bong bóng vậy đó, nó bay trong vũ trụ vô số những trái đất khác nhau. Mà ngài nói là có tam thiên đại thiên thế giới, nghĩa là 1 tỷ cái thế giới ta bà đang trôi ở trên đó quý vị. Rồi trong những cái dải ngân hà khác thì có hàng tỷ cái thế giới ta bà, dải ngân hà, những dải thiên hà đang chồng chéo lấp với nhau trong pháp giới, trong vũ trụ mà không có điểm tận cùng của vũ trụ. Vũ trụ mình đi hoài 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 được hoài hoài, không bao giờ có cái biên độ của vũ trụ cả không quý vị. Và qua hết dải ngân hà này, hết dải ngân hà khác, hết dải thiên hà này, hết dải thiên hà khác, trong một dải thiên hà, một dải ngân hà có hàng tỷ tỷ cái trái đất như là chúng ta đang sống nào quý vị, vô số vô biên vô lượng. Mà trong kinh Pháp Hoa ngài nói rằng là không có thầy toán số nào có thể tính được cái số lượng mà cái trái đất mà có thể hình thành, hành tinh hình thành và hoại diệt đi ở trong vũ trụ vô cùng vô tận. Cái trái đất mình so với trong vũ trụ chỉ là một hạt bụi, nó bay lơ lửng trong hư không thôi. Cái thiên nhãn minh ngài nhìn thấy được điều đó quý vị. Ngồi đây nè, nhưng mà mở cái thiên nhãn minh ra, ngài thấy tất cả các pháp giới. Trái đất này hình thành được 5 triệu năm nè, cái kia 7 triệu năm, kia 8 triệu năm nè. Ngài mới tìm được cái quy luật gọi là quy luật thành trụ hoại không. Cái gì nó hình thành đó rồi thì nó trụ lại thời gian, nó hoại, nó biến khỏi cái vũ trụ này và cái khác hình thành. Cái này diệt, cái kia sanh ra, cái kia sanh ra, cái này diệt đi, luôn luôn tương tục. Vậy mình hỏi trái đất mình có diệt đi không? Có quý vị, mình cũng nằm trong cái sắc tướng đó quý vị, hình thành và hoại diệt. Có nghĩa là Đức Phật nói trái đất mình cũng hình thành qua 4 đại kiếp, thành, trụ, hoại, không. Cuối cùng mình đang ở kiếp hoại. Con người mình cũng hình thành qua 4 cái thời gian. nghĩa là sanh, lão, bệnh, tử. Quý vị thấy không? Thành trụ dị diệt, tất cả các loài hữu tình đều phải rơi vào trong một cái quy luật đó, quy luật thành trụ hoại không hết. Ai ai rồi cũng phải thành, tức là sanh ra, ai ai rồi cũng phải trụ một thời gian ngắn dài mà thôi, đúng không quý vị? Rồi ai ai rồi cũng hoại, tức là bệnh, ai ai rồi cũng phải chết đi hết. Dầu cho vua quan, dầu cho thần dân, dầu cho đẹp, dầu cho xấu, cho nghèo, cho giàu gì, cuối cùng cũng phải ra đi hết, đúng không quý vị? Nên vì cái lý do đó mà Thái tử Siddhartha khi ngài đi với Sa Nạp, đi qua bốn cửa thành, ngài thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, ngài mới hỏi Sa Nạp là: Sa Nạp ơi, ta có già, ta có bệnh, ta có chết đúng Sa Nạc. Sa Nạc là người hầu của Thái tử. Sa Nạc là: thưa Thái tử, ai ai rồi cũng già hết Thái tử, ai ai rồi cũng bệnh hết Thái tử, ai ai rồi cũng chết hết Thái tử. Nên Thái tử lúc đó còn thanh niên cường tráng, mới 19 tuổi mà, ngài mới nhìn lại cái xác thân của mình và ngài than với Sa Nạc một câu rất là đau lòng. À, quý vị não nề lắm. Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái của cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nghĩa là mình sanh ra từ cát bụi, quý vị, cuối cùng mình cũng trở về với nơi cát bụi mà thôi. Không ai sống hoài hoài mãi mãi được, quý vị. Sống 800 năm với bành tổ, nay có còn chăng? Yểu số như ông Nhan Hồi, 32 rồi cũng mất. Giàu sang như Thạch Sùng, một kiếp cũng tiêu giống. Một đời dọc ngang như Hạng Võ, sông Ô Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Như vậy thì ngài dùng thiên nhãn minh và thấy được tất cả sự hình thành hoại diệt của vũ trụ. Đây là một quy luật, quý vị. Ngài nói đây là một quy luật, ai ai rồi cũng phải tuân thủ, ai ai cũng phải vượt qua hết. À, quý vị, cái đó là ngài dùng thiên nhãn minh là nhìn. Cái thứ hai ngài dùng túc mạng minh, có nghĩa là túc mạng, có nghĩa là biết được nhiều kiếp trước của mình và tất cả chúng sanh trong pháp giới. Bây giờ ví dụ người chứng được túc mạng minh đó quý vị, chỉ người nào đó ta biết được kiếp trước làm gì ở đâu, ở đâu, ở đâu. Nên ngài mới phát hiện ra là con người mình không phải có kiếp này không quý vị. Con người không phải là do cha mẹ sanh ra cách bình thường rồi chết đi trở về cát bụi là không còn cái gì cả quý vị. Mà Đức Phật ngài do có túc mạng minh ngài mới nhìn thấy được quý vị, vô số kiếp trước của một chúng sanh. Chúng sanh sanh ra rồi tử đi, tử đi rồi sanh ra, sanh đi ra rồi tử đi rồi sanh ra quý vị. Chứ không phải chỉ có cái kiếp sống này không. Và Đức Phật nhìn thấy được cái túc mạng của mình không phải là loài người không quý vị. Mà Đức Phật nói con người này sanh ra những nẻo khác nhau chứ không phải là người. Bữa nay là người nhưng mai sanh ra thành cái loài khác, à, quý vị, chứ không phải là loài người. Do đó mà ngài, cái đó gọi là túc mạng minh, ngài nhìn thấy được. Ngài nhìn thấy được là sáu cái nẻo mà chúng sanh phải đi qua. Nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Ngoài đó ra còn có thân trung ấm, ta gọi là ma nữa. Có nghĩa là sáu nẻo mà phải sanh ra trong luân hồi và một nẻo chưa sanh, cố chấp vào thân và tâm ở đó quý vị, gọi là thân trung ấm. Như vậy thì con người mình bữa nay có thể là người nhưng chết đi rồi có thể là súc sanh, và bữa nay có thể là người chết đi rồi có thể là chư thiên, bữa nay là người có thể chết đi rồi sanh ra cõi của chư thần, người chết đi rồi có thể sanh ra ở cõi nơi địa ngục bị người ta trừng phạt than la thảm khốc nơi địa ngục, và có thể là mình là người nhưng mà chết đi rồi thành ngạ quỷ quý vị, đầu bự, cổ như cái kim, bụng như cái trống trầu, mà là không mặc quần áo, lạnh lẽo và đối khác ghê gớm. Như vậy thì ngài nhìn thấy tất cả trong pháp giới bằng túc mạng minh của mình, bởi vì nhìn thấy được hết. À, như vậy thì ngài nhìn thấy được tất cả loài chúng sanh không phải một kiếp này mà vô số những kiếp đã sanh ra rồi tử đi. Một kiếp mình sanh ra tử đi quý vị, nước mắt chảy dài trên đôi má, khóc cho người thân, khóc cho bản thân mình cô đơn, khóc cho bản thân mình bị tai nạn, bị nạn tai, bị bệnh tật. À, quý vị, nước mắt của một chúng sanh mà đã nhiều lần sanh tử đi bằng nước mắt của bốn đại dương. Đức Phật đã nhìn thấy điều đó trong cái túc mạng minh của mình, quý vị. Và cuối cùng Ngài chứng được cái gọi là lậu tận minh. Ngài chứng được lậu tận minh nên Ngài biết được tại sao con người mình sanh ra, tại sao con người mình đau khổ, tại sao giàu, tại sao nghèo, và có con đường nào tận diệt hết tất cả đau khổ, con đường nào muốn giàu được giàu, muốn sang được sang, muốn sống dai được sống dai. Cái này là lậu tận minh, Ngài chứng đắc được điều đó, quý vị. Ngài biết được con đường nào tận diệt hết đau khổ, hết đau khổ mình đi tới đâu, mình trở thành gì. Đức Phật là Ngài nhìn thấy được điều đó. Ngài đó là con người tận diệt hết đau khổ, chứng đắc được Niết Bàn, thành những cái vị thánh nhân, quý vị. Trong đó có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Như vậy là chứng đắc hoàn toàn làm Phật. Chứng đắc một phần chưa hoàn thành thì gọi là Bồ Tát, một phần nữa là Bích Chi Phật, và chứng đắc trong Pháp Tứ Đế thì gọi là Thanh Văn, có nghĩa là những bậc A-La-Hán vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Những bậc đã chứng đắc này có 6 cái thần thông gọi là lục thông: Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông và Túc Mạng Thông. Ôi quý vị, bay khắp trời đất. Mình bây giờ phải không quý vị, đi bằng xe đạp, xe Honda, máy bay, bằng thuyền, đi bộ. Nhưng mà chứng đắc cái rồi quý vị ở đây phóng cái là lên hư không liền, giống như Tề Thiên Tôn Ngộ Không vậy quý vị. Cái đó gọi là thần thông á. Nó quý vị có thần thông như vậy, nó nằm trong lục thông. Mà như vậy thì cái người mà có thần thông bay đi khắp chốn hết, người có thiên nhãn á quý vị, có thể nhìn thấu suốt trời đất mà không còn bị ngăn ngại bởi các bức tường nữa. Đó là Mục Kiền Liên, Ngài chứng đắc được A-La-Hán, Ngài tìm mẹ của Ngài đó. Ngài ngồi đây nè, Ngài phóng con mắt đó nhìn lên, quý vị, trên trời, nhìn xuống địa ngục, nhìn thấy mẹ Ngài sanh ra làm ngạ quỷ, không muốn ăn tiều tị hình hài, Mục Liên thấy dị bi ai, biết mẹ đối khác ai hoài tình thâm, đem phẩm vật, lo phẩm vật đem dân từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn, lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy thứ vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương, mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cội rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Mà này gốc tội dữ lắm quý vị, tội gốc bằng là cái núi vậy. Dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng, nhờ thần lực của những vị tu sĩ quý vị. Chứ mười phương tăng là tu sĩ đó, tăng là tu sĩ đó, như quý thầy đây quý cô là tu sĩ. Nhờ thần lực của mười phương thì có nghĩa là tất cả các nơi dồn về rồi đồng nhau cầu nguyện cúng dường trai tăng, đem phước báo ra hồi hướng cho mẹ của Ngài Mục Kiền Liên, thì mẹ Mục Kiền Liên mới thoát khỏi cảnh của ngạ quỷ, đọa vào trong địa ngục bởi lòng tham lam sân giận. Nghe không quý vị? Như vậy đó là gì? Đó là Thiên Nhãn Thông. Ngài Mục Kiền Liên đã nhìn thấy chứng đắc như vậy. Như vậy thì Đức Phật đã chứng ngộ, Ngài tìm ra được tất cả các bí mật của cái vũ trụ này. Như vậy thì Ngài chứng đắc được, Đức Phật chứng đắc được, Ngài kết luận rằng tất cả cõi sống của chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi này, cõi nào cũng khổ chứ không quý vị, không khổ này cũng khổ khác à. Sướng nhất là cõi trời, mà tệ nhất là địa ngục quý vị. Đọa xuống địa ngục một cái quý vị ơi, ở dưới thảy vô ở trong địa ngục bùng phân, thảy lên cái chảo dầu nấu phừng lên nè quý vị. Rồi cái cưa ngang mình đó, rồi ai mà nói dốc nói láo với ba với mẹ đó quý vị, hỗn hào đó, để cái cây móc nè, ta móc cái lưỡi kéo dài ra cắt rớp cái, rồi xong cái lưỡi chút xíu hoàng cái lưỡi lại móc ra cắt rớp cái, xong cái lưỡi đó quý vị. Còn người nào á quý vị hỗn ít chút nữa là nhe răng ra lấy búa quýnh vô cái rẫy 4-5 cây răng văng ra lọt đất, rồi á mọc ra quýnh nữa. Thành phạt ngày này qua đêm khác, cảnh của địa ngục la than rên thảm khốc lắm. Bởi vì bữa đó cái chú đó, chú bị mà ngất đi quý vị, xỉu. Như vậy là xỉu cái là nửa tháng á. Và khi tỉnh vậy chú nói lại thôi, chú đi đến cái ảnh gọi là biên bên này, thấy ngoài cái vách sắt tường đồng lớn lắm, ở trong nghe nhiều người kêu la thảm thiết đó quý vị. Mới hỏi ông gác cửa, hỏi đây là chỗ nào mà ta kêu la thảm thiết ghê gớm vậy. Thì ông gác cửa ông nói là đây là địa ngục, trong đó hình phạt là sao mà nhốt ta địa ngục ác vậy? Ông là không ác, nghiệp nó chiêu cảm nó kéo vô, không ai bắt nhốt chân quý vị. Cái nghiệp chiêu cảm, nghiệp ác đó, ai làm ác nhiều nhiều chút đó quý vị, tự nhiên chết cái nghiệp nó kéo mình vô địa ngục à. Không ai bắt nhốt mình, tự mình nhốt mình, không ai nhốt chân quý vị. Còn bây giờ á, mình niệm Phật riết coi, nghiệp mình nó kéo thẳng lên trên Tây Phương sanh chảnh. Mình làm lành làm phước nhiều, nghiệp nó kéo thẳng lên cõi trời à. Đó, còn mình vừa làm thiện vừa làm ác, nghiệp kéo sanh ra làm người, đó quý vị. Còn mà mình tham lam quá, nghiệp nó kéo thẳng xuống ra sanh ra làm ngạ quỷ, đó quý vị. Còn mình si mê quá, có nghĩa là nhậu nhiều quá, xỉn phá làng phá xóm, nghiệp nó kéo mình sanh ra làm súc sanh. Như vậy là không ai bắt mình phải sanh ra ở đâu hết á. Đức Phật không có bắt, tự cái nghiệp mình nó kéo. Mà Đức Phật á, Ngài lậu tận thông, Ngài đã nhìn thấy được á, quý vị, trên cái chu trình nhân quả nghiệp báo nó kéo chúng sanh đi như vậy quý vị, chứ không phải ai bắt mình hết. Nên có nhiều người nói là trời sao các vị Bồ Tát ở địa ngục còn hình phạt ta, bỏ không thương ta sao á quý vị. Cái đó là phản hồi qua tâm thức của chúng sanh, làm ác đâu nó kéo đó à, không ai bắt mình chân á quý vị. Mình làm ác tự nhiên nó sanh ra cây móc, nó móc cái lưỡi mình ra nó cắt chứ à, cho đau chơi gì đó, trả lại cái nghiệp ác của mình. Như vậy quý vị, không phải ai sản xuất ra cái cây kéo cắt đó, mà chính do dòng nghiệp mình sản xuất ra cây kéo cắt đó để cắt mình, để trả lại cái quả mà mình đã từng làm đau khổ cho người người khác đó quý vị. Như vậy là trong pháp giới, nên Đức Phật đã nhìn thấu suốt tường tận tất cả các cái trong pháp giới, nên Ngài mới đem cái mà Ngài chứng đắc được, cái đó là gọi là đạo đó quý vị, Ngài truyền lại cho thế gian, cho quý thầy và cho những người trong dân gian. Thì Ngài truyền lại trong bốn cái bộ chúng, gọi là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, có nghĩa là người nam tu sĩ, người nữ tu sĩ, và người nam cư sĩ, người nữ cư sĩ, gọi là cận sự nam, cận sự nữ. Đúng quý vị, để tìm ra cái con đường thoát khỏi cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cảnh đau khổ của chúng sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi. Khổ nhất là địa ngục, mà sướng nhất là cõi trời quý vị. Cõi trời gồm có ba cõi trời khác nhau: cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Cõi trời dục giới có bảy, có sáu tầng trời khác nhau: trời tứ đại thiên dương cho đến là trời của ma dương ngự, có nghĩa là trời tha hóa tự tại thiên. Trời sắc giới có bảy tầng trời quý vị: trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, trời phạm phụ, rồi vô tưởng, vân vân. Rồi trời vô sắc giới có bốn tầng trời: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Ngài tìm ra được quý vị tất cả các cái trên cõi trời, mà cõi trời rất là sung sướng quý vị, ta có đầy đủ ngũ thông, nghĩa là ta bay vèo vèo trên hư không vậy đó. Ăn cái là do thần thông ta biến hóa ra quý vị, thần túc thông biến hóa ra. Muốn dĩa bánh xèo tự nhiên có dĩa bánh xèo ngồi ăn sướng đó quý vị. Muốn có là nguyên cộng dây chuyền bằng vàng 24 carat luôn, cái chừng 50 lượng đeo cho nó quằn cổ luôn cũng có, biến cả ra liền đó quý vị. Muốn có xe hơi biến ra xe hơi ngồi chảnh chạy liền đó quý vị. Nhưng mà chảnh không ai biến ra vàng với xe hơi chứ quý vị. Hỏi tại sao kỳ vậy? Tại vì người ta bay không mà biến ra chiếc xe, mà lẽ kéo chiếc xe cột rồi tối chồng lên cổ bay kéo theo chiếc xe, kỳ phải không? Nên không ai biến ra chiếc xe chứ nghe. Ở giờ anh cũng không ai biến ra vàng nữa quý vị. Vàng để làm gì? Vàng để trang sức phải không? Trang sức là gì? Làm cho mình đẹp lên phải không? Tức là mình đang xấu phải không? Mình đeo vàng lên cho nó đẹp lên, chứ nếu đẹp sẵn đeo làm chi? Nên cõi trời người ta đẹp lạnh lùng luôn quý vị, không cần đeo vàng vô. Đeo vàng vô vàng xấu quá, đẹp hơn vàng. Còn mình giờ mình xấu hơn vàng, để vàng nó tô điểm lên cho mình đẹp phải không à, quý vị. Nên cõi người mình xấu hơn cõi trời nhiều, nên chảnh ta không bao giờ quá ra vàng cho nghe quý vị. Vàng trên cõi trời chảnh như đồ bỏ, ai chảnh mở tiệm vàng chảnh kia như ế chắc à, không ai mua chứ. Nên chảnh đó quý vị, xe hơi thuốc men rồi không có trên cõi trời. Cõi trời sung sướng vậy quý vị, nhưng mà hưởng hết phước của cõi trời còn phải đọa lạc vào trong cảnh giới của thế gian, trong cảnh giới của sáu nẻo luân hồi đó quý vị. Như vậy thì không cõi nào có thể tồn tại mãi mãi với thời gian. Ví dụ như cõi người của mình á, sống 100 năm là hết phải không, nhưng mà cõi trời sống ngày đêm của cõi trời thôi bằng ở cõi thế gian mình quý vị 50 năm. Là cõi trời thấp nhất là trời tứ đại thiên dương. Về tứ trời tứ đại thiên dương là trời chỉ huy về mưa gió sấm chớp ở thế gian, trời chỉ huy về quyền lực của thế gian á. Thì trời tứ đại thiên dương có 4 ông vua trời trấn ngự đông tây nam bắc quý vị. Như vậy mình một ngày mình sống cõi trời tứ đại thiên dương ở dưới này đứt 50 năm, lên chảnh chơi 2 ngày về dưới này 100 năm quý vị. Trời đao lợi là trời của bà hoàng hậu Maya sanh về đó quý vị, ngày đêm bằng với thế gian này 100 năm. Cứ đi lên trời ngày đêm đau lợi chơi quý vị, xuống thế gian này bức 100 năm. Tôn Ngộ Không đi chảnh quậy mấy tiếng hồ vậy này mấy chục năm á quý vị, có nghĩa là Tôn Ngộ Không quậy ở cung trời đau lợi. Như vậy quý vị mới thấy á, là sự sai biệt về thời gian. Con người mình sống ngắn ngủi lắm đó quý vị. Nên Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang á, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như thị, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là cái gì mà chúng ta nhìn thấy cõi thế gian này quý vị, như mộng quyển, có nghĩa là không có thật, như một giấc mơ thôi đó quý vị. Như bào ảnh, như là cái bọt bóng vậy đó. Như lộ, như là xương đó. Diệt như điển, như là điện chớp cái nhá cái đó, rồi tắt đó quý vị. Có nghĩa là đời sống của thế gian mình như vậy. Than ơi cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm, ở cõi thế âm thầm luyện đạo, cõi ta bà thông thạo nghĩa kinh. Ba đường sáu nẻo quang minh, trì tâm niệm mập Phật, nhất sinh bất lìa. Một cõi sống ta về tịnh độ, về Tây Phương sang chỗ rồng đùa. Cõi trần là chỗ chát chua, cõi trần là chỗ tranh đua. Một đời không mấy chốc qua thời tuổi trẻ, không mấy năm có lẽ tuổi già. Đường đời áo não trầm kha, sanh già bệnh chết thiết tha cơ cầu. Sao không tu niệm mà cầu về cực lạc, về Tây Phương chim hát bài thơ. Nơi trần một cõi mộng mơ, nơi trần một cõi bến bờ đau thương. Mai trở lại đài đường Phật quốc, nơi ta bà sâu cất tinh di. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật thì việc gì cũng qua. Nên những cái bí mật ở cõi ta bà này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khám phá ra được hết đó quý vị. Và tại sao con người ta lại khổ đó quý vị? Đức Phật dạy rằng con người ta khổ là tại vì con người ta không có tu mà thôi. Không quý vị? Hỏi sao? Tại sao con người ta nghèo? Tại vì con người ta không có tu mà thôi. Tại sao con người ta lại xấu? Tại con người ta không có tu mà thôi. Tại sao con người ta lại không có an vui hạnh phúc? Tại người ta không có tu. Tại sao người ta không có quyền? Tại người ta không có tu. Không quý vị? Như vậy thì muốn có an vui hạnh phúc quyền lực, không quý vị, muốn đẹp, muốn sống dai thì người này chỉ có tu, không quý vị. Nên có những người ta không tin tưởng, quý vị, ta không có tu hành hết, làm toàn điều ác không à. Như vậy qua kiếp sống sanh tử luân hồi kiếp sau, quý vị, ngồi bắt đầu người ta hối hận. Có nhiều người hối hận lắm, không quý vị. Có cái chú này trong hồi Dương Nhân Quả kể lại rằng á, là chú chết đó, đi xuống dưới cảnh giới cõi âm, quý vị. Cái người ta giữ chú ở một bên chỗ cái ti đó, giữ chú ở bên, người ta mới hỏi, ông mới nhìn thấy quý vị, hàng ngày á, ta từ trên cõi trời, người ta rước về cõi trời quý vị, chư thiên xuống mà là rải qua mạng Đà La, nhạc trời sáu điệu giang rân, rước lên cõi trời. Rồi có những người quý vị thấy tòa sen của Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí và các thánh chúng về rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị, trong mùi hương thơm ngào ngạt, mà ông ngồi ở đây không ai ngó ngàng tới vậy. Ông đi mới hỏi cái ông mục môn á, hỏi là sao mà cái người này á, là người ta dẫn đi về cõi trời vậy. Ông mục môn nói là người này hỏi thế gian á, người ta làm thập thiện nghiệp đạo. Hỏi thập thiện nghiệp đạo là gì? Là bài kinh mà Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La, bài kinh 10 nghiệp thiện. Có nghĩa là thân khẩu ý, mình có cái miệng mình có cái ý và mình có cái thân, làm toàn là điều thiện hết, có nghĩa là làm lợi ích cho người khác. Mình ăn hiền ở lành đó quý vị, cả đời mình không biết hại ai hết trơn á, chết đi nhờ cái phước báo đó mà ta rước về cõi trời. Hỏi cái người kia sao lên được tòa sen mà về được Tây Phương vậy? Người này có nguyện vọng về Tây Phương, niệm tới Đức Phật A Di Đà và cúng dường bố thí tu hành quy y tam bảo. Và cái người này, quý vị không biết làm ác, ta biết làm hiền không à. Như vậy chết đi về được Tây Phương Cực Lạc, nơi đó không còn cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, thần thông bay quý vị khắp các cõi sống. Như vậy thì ông hỏi như vậy, nếu vậy thì tôi về đâu vậy? Ông là về đâu coi, chúng ta phải tra tội tra phước rồi coi mới biết về đâu chứ. Hỏi ông tên gì? Ông nói tên ra, ông quý vị bắt đầu lật cái sổ tội phước ra đây. Nó có hai cuốn sổ tội á, thì màu đen, bìa đen. Còn cái sổ phước á, bìa màu trắng. Đó quý vị. Bắt đầu á, là thôi là cái sổ phước ông ra, coi phước ông sanh về cõi nào nha. Tên gì? Nguyễn Văn Hai Lúa phải không? Rồi lật ra ha quý vị. Tất cả các phước báo mà gieo ở thế gian, mục thứ nhất có đi chùa tạo phước không? Dạ em làm ăn không có, em đâu có biết chùa. Vậy là không có mục này phải không? Có cúng dường không? Dạ thưa anh, cúng dường là gì vậy? là cúng dường, là mình đem tiền bạc gạo thóc các tứ sự đến chùa mình cúng cho tăng ni, cho Phật tử ăn, ta tu hành. Dạ em tối ngày em bận lắm, em đâu có biết đi chùa đâu cúng dường. Họ có làm phước không? Họ làm phước là gì vậy? Dân chúng ta nghèo nè, ở biển mấy nhà nghèo có nhà ở, mình cất nhà tình thương rồi xây cầu bồi lộ, cho gạo cho thóc người ta, cho quần áo đồ người ta đó. Dạ em bận điều khiển lính công nhân được không hè? Em đâu có biết đi đâu làm phước gì đâu. Dạ không có phải không? À hỏi có niệm Phật không? Dạ niệm Phật là gì em đâu biết đâu, em hát karaoke không à. Ơi ơi là mày có ngồi thiền không? Dạ không, không có ngồi thiền mà em toàn là ngủ thiền không à, tối ngày ngủ không á. Dạ, không có gì. Ơi ơi. Như vậy thì là anh hồi nhỏ lớn có làm phước cái gì không? Là phước là gì em không biết nên em đâu có làm, phải chi hồi đó ai có dạy em làm phước là em làm dữ lắm rồi. Không ai dạy làm phước cho nên cái sổ phước nó trắng nhách nào, không có chữ nào chứ. Không có gì. Bắt đầu đem ra cái sổ tội của vị. Nhìn thấy cái sổ tội cái bìa màu đen thui nè. Cái sổ phước thì nó mỏng lét như cái tờ giấy quyến mà người ta hút thuốc vậy đó. Còn cái sổ tội nó dày lên tới như đây nè. Cái sổ người ta bình thường mà lớn thì nó dày lắm quý vị. Mà sổ ông có 3 thước. Cái bề dày của cái bề sống nó cỡ 3 thước lật trang thứ nhất. À quý vị. Tội mua gian bán lận. Tội dùng quyền ăn hiếp người ta. Cái gì? Tội hỗn với cha, hỗn với mẹ. Tối ngày nhậu quậy. Đó, phá làng, phá xóm. Ép công nhân. Trời ơi, lật từ sáng tới chiều mấy con khúc à. Ông là thôi lật của ông tội chán quá, ông mới tội ông kể sao hết được. Là tội tôi nhiều quá vậy thì làm mà tôi sanh về đâu. Cái ông quan ngục ông cười. Ông là tội của anh á, vô địa ngục chứ đâu. Hỏi địa ngục là sao? Là nơi đó nó cũng đâu có sao, đâu có mấy cái chảo dầu á, ta bắt lên á, lửa cháy với phừng phừng ở trên này mới thảy vô nấu hồi rượu xương ra rồi hoàn hồn sống lại nấu tiếp. Ông là chết tôi rồi, chắc tôi vô đó quá. Hỏi làm cách nào mà có thể thoát này không? Là chỉ có phước báo với công đức mới thoát khỏi cảnh giới này thôi. Không có phước báo công đức là không thoát khỏi cảnh giới này nổi. Nhưng mà giờ ông không có phước báo công đức chắc là ông phải vô địa ngục không? Thôi chuẩn bị tinh thần để chuẩn bị tâm lý đi vô đừng xỉu. Ông là thôi thôi xin quan cho tôi về 7 ngày nữa, tôi bán mấy cái biệt thự tôi làm phước. Chứ ông thôi bây giờ á, là tôi đâu có phước báo gì. Ông kia là ông 7 ngày ông chết ông tiêu rồi, 7 ngày ông sình lên trơn rồi, hoàn hồn đâu có được nữa. Là thôi tôi sống một ngày thôi. Là ngày cũng không được, là cho tôi 1 giờ tôi về nhà tôi ký quyết định cái bán 3 biệt thự là cúng dường bố thí liền. À, tu hành liền, niệm Phật liền. Ông là muộn quá rồi, ông ơi, thôi chờ đợi kiếp sau đi, hành phạt xong địa ngục. Nếu mà có hên sanh ra làm người, nhớ là đi vô chùa mà tu nghe. Đi vô chùa quy y tam bảo, ăn hiền ở lành, chút có hiếu thảo cha mẹ chút nha. Làm lành bố thí nha, chứ mà lên đây mà quậy thêm kiếp nữa, đọ thêm dưới địa ngục mấy triệu năm nữa, thấy cỡ như là tiêu thêm mấy triệu năm. Dạ 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 khóc không à. À quý vị. Như vậy thì mình biết được là Đức Phật đã tìm ra được tất cả các bí mật của đời sống, của nhân sinh. Chỉ có con đường tu, không quý vị, mới vượt qua tất cả các cái đau khổ. Còn không có tu quý vị thì không có là thoát khỏi cái cảnh khổ đau của kiếp người cũng như địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đó quý vị. Do đó vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau một phần này một chút với cái đề tài mang tên là Một kiếp không tu, ngàn kiếp hận. Con người mình không quý vị, Đức Phật nói trong kinh, trong cái sáu nẻo luân hồi sanh đâu khó nhất quý vị biết không? Sanh làm người khó nhất. Ê sao ủa ngộ người ta, đáng lẽ sanh cõi trời là khó phải không? Sanh cõi trời là khó hơn phải không? Nhưng mà sanh cõi người lại khó nhất không quý vị? Hỏi tại sao sanh lại người khó nhất? Có cái bí mật nằm ở bên trong á. Cõi người của mình sống có 100 năm mà thua cõi trời xa quý vị. Nhưng mà sanh với cõi trời khó nhất, sanh với cõi người khó nhất là sao đó quý vị? Làm thân người này thật khó. Tại sao? Tại vì Đức Phật đã dùng nha quý vị túc mạng ngày quan sát cõi sống của nhân sanh, thấy con người mình hiện tại ở đây đó quý vị, nhưng mà kiếp sau không sanh được làm người nữa. Cái người mà sanh ra ở kiếp người mình ở đây nè là các cái chỗ khác lại không à. Con người mình rất ít người sanh được làm người nên nói gọi là khó đó. Bây giờ ví dụ nha, súc sanh chết đi rồi làm lại súc sanh rất là đơn giản. Ví dụ con cọp nó ăn mèo, chết đi rồi quý vị, nó thành con mèo. à, cho con cọp ăn qua lại. Con mèo ăn con chuột, nó chết đi rồi, thành con chuột cho con mèo ăn qua lại. Có nghĩa là trên cái chu trình nhân quả trả dây, súc sanh chết đi thành súc sanh rất dễ, hiểu quý vị. Các cõi khác chết đi thành cái cõi đó rất dễ. Nhưng mà đặc biệt cái cõi con người, chết đi rồi không được làm người, chết rồi cái như tiêu luôn à. Nên Đức Phật nói trong Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Tại sao? Có cái bí mật nằm bên trong. Muốn làm được con người này thì khi mà chúng ta làm người á, chúng ta không phạm năm cái điều căn bản để mất thân người, là gọi là nhân quả. Nếu người nào á, quý vị sát sanh nhiều quá, có nghĩa là giết người cho đến những con vật lớn, có nghĩa trâu bò dê chó giết nhiều quá quý vị, thì cái người này không được làm người nữa, sanh đi ra làm cho cái con khác cho người ta giết lại. Nếu cái người nào trộm cắp của người ta, ví dụ như làm nghề đào tường khoét vách đó quý vị, có nghĩa là nghề ăn trộm á, hoặc là tánh tham lam hay trộm đồ của người khác quý vị, kiếp sau không sanh ra được làm người. Đó quý vị, cái người nào mà ăn ở không chung thủy, một vợ một chồng, làm cho gia đình người ta tan nát cũng không sanh ra được làm người. Và cái người nào nói dối nhiều quá đó quý vị, nghe là nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu rủa xả nhiều quá quý vị, kiếp sau không sanh ra được làm người. Cái người nào mà nhậu nhẹt bê tha phá làng phá xóm, kiếp sau không sanh ra được làm người. Vì có năm cái bí mật tiềm ẩn trong chu trình nhân quả mà mất đi thân người. Nhưng mà mình mới kiểm nha, mình mới kiểm một người bình thường, ví dụ như cái chú nào ở địa phương mình thôi, hiểu không quý vị? Mình lấy một người làm điển hình, người này chưa từng biết đi chùa, chưa từng biết quy y tam bảo quý vị, mình xem người ta có tội sát sanh không, có nghĩa là người ta dám giết người đến những con vật lớn không? Có đó quý vị, lâu lâu đâm heo đâm vậy, lâu lâu người ta làm trâu bò chó gì cứ làm hết nè. Ở dưới quê đó quý vị thấy không, ở trên thành phố thì người ta tập trung những cái lò, nhưng mà ở dưới quê mình thường thường hay rủ bạn bè làm thịt chó, à, làm trâu heo rồi vân vân, có chứ phải không? Hoặc là đám tiệc rồi đó, cúng cơm rồi đó, người ta hay làm vậy là phạm tội sát sanh. Cái thứ hai nữa quý vị, tội trộm cắp, có nghĩa là thấy đồ người ta để hở là mình ginh nè. Ai gan thì ginh đồ lớn, ai không gan thì quý vị đi ngang á, cái đầu chúng ta bẻ thấy ớt của người ta ngon quá, vô nhìn qua nhìn lại thấy ai bẻ vài trái vô túi về chơi cũng là tội trộm cắp. À, quý vị thấy không? Rồi nhầm thấy người ta giặt mà để hở vàng rồi đó, à, làng qua làng lại lấy bỏ túi mình, thấy không? Tội trộm cắp quý vị. Rồi có vợ có chồng rồi, đi qua ngoài ra thấy cái cô khác hoặc là thấy cái anh khác đẹp hơn chồng mình, đẹp hơn vợ mình, phải không? À, quý vị, nên điện thoại di động bữa trước có anh này cài vô cái câu quý vị, là so sánh vợ với bạn đó quý vị. Vợ là cái gì đó, bạn là cái gì đó quý vị. Vợ mình như rượu quý trong, bạn mình như rượu quý trong bình, còn vợ như nước ở ao sình, thấy ghê. So sánh vậy ha, có nghĩa là nhìn thấy vợ không đẹp, ngoài ta người mới đẹp. Do nên đó, đi ra ngoài cặp thêm ở bên ngoài quý vị, làm cho gia đình người khác tan nát, cũng gia đình mình tan nát luôn. Như vậy thì người này cũng mất cái cơ hội làm người. Và nói dối chắc ai cũng bị vậy, nó chắc chắn là nam nữ cũng bị chứ quý vị. Uống rượu là nam nữ cũng bị chứ, nói nữ không uống rượu sao? Rượu bia giống nhau quý vị, nhậu nhẹt làm mê mờ tâm trí. Có một cái xứ đó ở miền Tây, tất nhiên là người nữ uống rượu nhiều người nam. Một cái vùng biển của ở miền Tây á, quý vị, hình như là Nam Căn là gì ở Cà Mau á, nghe là người ta kể á quý vị, nghĩa là cái người đàn ông đi biển hết, người nữ ở nhà buồn buồn quá, hú người này chị Tám ơi, đó, qua bày ra tiệc nhậu quý vị, nhậu dữ dội hơn đàn ông nữa. Gái mới lớn lên cũng vậy quý vị, bình thường mình ở quê mình khách lợi nhà đãi bánh uống trà phải không, xứ đó đãi rượu không quý vị, rượu trắng rượu đế không đó quý vị. Như vậy thì rồi mà nhậu vô rồi bắt đầu là sanh chuyện quý vị, tùm lum hết á, chứ không phải là bình thường. Nhậu vô rồi là cãi lộn đánh lộn, rồi nhầm khi quý vị ủa ý chồng của người ta tính đâu chồng mình, ý lộn tùm lum hết quý vị. Sáng sớm ra mới ý chứ ban đêm không có ý, sáng sớm mặt trời mọc lên nhìn người kế bên, ủa chồng của bà bảy sát bên phải chồng mình, lộn lộn đầu đánh lộn ì xèo lên chứ quý vị, khổ lắm, vì xỉn vô rồi đâu biết trời trăng mây gió nữa đâu. Như vậy làm mê mờ tâm trí. Như vậy thì Đức Phật Ngài mới nhìn thấy có 5 cái tác nhân mà con người mình có thể mất đi cái thân người của mình, quý vị. Trong 5 tác nhân này, mình chỉ giữ một cái tác nhân thôi thì mình có cơ hội làm người. Ví dụ như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, quý vị, mình giữ được một cái thôi thì còn được làm người. Nhưng mà người khác nha, người sở dĩ được sai biệt là do người ta giữ khác nhau về các vấn đề này. Bây giờ ví dụ nha, một người nhỏ lớn không hề uống rượu, quý vị, sát sanh cũng có, trộm cướp cũng có, tà dâm cũng có, nói dối cũng có, nhưng mà rượu dứt phát họ không uống, họ sanh ra được làm người, quý vị. Do sát sanh sanh ra làm người bệnh hoạn và yếu mạng, do trộm cướp sanh ra làm người nghèo khó và hèn hạ, do tà dâm sanh ra làm người xấu xí không có oai đức, do nói dối đó, quý vị, sanh ra làm người câm ngọng, miệng là méo một bên, càm không phải trẻ mà là môi trẻ, nhìn cái không có oai đức vậy chứ quý vị. Nhưng mà họ rất là thông minh, quý vị, do họ không uống rượu, kiếp sau họ rất là thông minh. Nhưng thông minh sống được 3 tuổi, họ sát sanh, người họ cũng giết, vật lớn họ cũng giết đó, quý vị. Nên trong cái giới cấm của nhà Phật, cái người quy y Tam Bảo rồi, quý vị, cấm giết người cho đến những con vật lớn. Con vật nhỏ tha được thì tha, con vật nhỏ giết thì cũng còn được làm người, quý vị. Vật lớn giết thì không còn được làm người, nhưng vật nhỏ giết thì còn được. Nên trong giới cấm của nhà Phật, cư sĩ tại gia đó, những con người đến những con vật lớn thôi, vật nhỏ giết được, nhưng mà bắt đắc dĩ lắm mới giết. Có nghĩa là mình làm nghề, hoặc giả là mình sâu rầy, quý vị, hoặc giả là mũi mình xịt để cho bảo vệ cái truyền dịch bệnh rồi đó, vân vân. Nhưng mà hỏi có quả báo không? Có hết đâu, quý vị. Mình giết những con vật nhỏ, kiếp sau bị bệnh èo èo ọt ọt, quý vị, bệnh tùm lum á. Biết bệnh gì, nhức đầu, sổ mũi gì đâu, đau khớp, đau đây, đau kia, đau tùm lum, đau hoài. Không biết đó, quý vị. Có nhiều người bệnh en en hoài, bệnh cả đời, mới than trời trách đất, trời trời sao ta khỏe quá mà con bệnh hoài vậy, là có gì đâu. Hồi kiếp trước đó không ai làm gì mình chứ, quý vị. Cái ổ kiến người ta tự nhiên vậy, lấy chai dầu đổ lên ngập ổ kiến chết chơi cho vui. Chuồn chuồn bay ngang, quay quay quay, bắt chuồn chuồn, ngắt cái ở ngoài sau đuôi cho nó bay chơi cho vui à, quý vị. Rắn ta bò ngang đường không làm gì mình chứ, lấy cây đập cho chết rồi bỏ nha. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình phạm cái tội mà mình phải trả lại cái quả báo, quả báo đó. Bây giờ ví dụ như là cái kiếp này mình giữ giới không ăn trộm, quý vị, thì mình còn bố thí cho người ta nữa thì kiếp này mình giàu. Nhưng mà 4 cái kia mình vướng phải, vừa giàu mà chết yểu, vừa giàu mà xấu, vừa giàu. Bây giờ mình giữ giới, mình uống rượu thả ra, quý vị, qua kiếp sau mình thấy cái ông nào mà 12 giờ trưa mà ngồi trên nóc nhà mà hát giọng cổ trên đó biết rồi đó. Kiếp trước nhậu dữ lắm, quý vị, kiếp sau mê mờ tâm trí, không mặc đồ, nắng chang chang, 12 giờ trưa đi hát nghiêu nghiêu có một mình rồi. Kiếp trước nhậu dữ dội lắm nè, bộm nhậu nè, quý vị. Kiếp sau sanh ra quả báo mê mờ tâm trí, gọi là thiểu năng về trí tuệ. Bí mật nằm ở bên trong hết á, gọi là nhân quả. Từ nhân đi đến quả nó có bí mật hết, chứ không phải ngẫu nhiên mà có. Nên bây giờ đó, quý vị, mình sanh ra cái kiếp này, mình vừa nghèo, mình vừa xấu, chết yểu, phải không quý vị? Rồi là mình vừa là không có thông minh, đó, cái mình than trời trách đất. Đức Phật dạy em kinh này tại con không có tu nhân thừa, con ơi. Hỏi không tu nhân thừa, vậy là không tu mà sao mà con bị như vậy? Tại vì con sát sanh hại vật kiếp trước nhiều quá, nên kiếp này con èo èo ọt ọt, phải rồi la gì nữa. Nhân quả công bằng mà, vậy chứ sao con cái này xấu dữ vậy? Trời ơi, kiếp trước con đi tới đâu người ta nấu một tiếng, con gây một tiếng, cái mặt con nhăn nhăn, kiếp này mặt nhăn phải rồi à, phải không? Như vậy là sao mà cô kia đẹp dữ vậy? Thi hoa hậu, có gì đâu, nhân quả thôi. Mình nhẫn nhục và mình từ bi, đem bông nè, cúng Phật, trang hoàng điện Phật, cúng tượng Phật, đắp y Phật, kiếp sau sanh ra hoa hậu, nhân quả. Nên người nào cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, quý vị, đem bông trang hoàng điện Phật nha, lau chùi sạch sẽ cái điện Phật nhà mình thờ, không cần ở tại chùa đâu quý vị, mình thờ Phật tại nhà đấy. Sáng sớm dùng khăn sạch giặt lau, từ trên lau dưới, quý vị, đặt cái đèn sáng lên cúng đó, quý vị, đốt đèn cầy sáng lên cúng mà. Nhân quả, quả báo kiếp sau sanh ra, quý vị, mặt mày mình sáng láng, thông minh, da mịn gứt, đẹp, khỏi cần sức kem Olay cũng đẹp luôn. Quả báo đó quý vị, Nên ai ai mà thờ Phật ở nhà đó quý vị, một năm 12 tháng không lao tượng, không lao chùi, đấy bụi đống đen thui, biết kiếp sau sanh ra quý vị, sanh ra ở cái xóm toàn là nước thúi không? Quả báo mà anh biết. Trời sao con nghèo dữ vậy Phật ơi? Đức Phật dạy rằng trong kinh nhân quả thiện ác có làm sao đâu. Ăn trộm ăn cắp người ta riết rồi nghèo có làm sao đâu. Ta hở gì chớp, hở gì chộp. Hở chớp, hở chộp quý vị. Kiếp sau sanh ra không có gì để chớp, để chộp hết. Thường hay ca một cái bài hát: tiền khô trái túi có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà, biết rồi đó. Ăn trộm cắp ta nhiều quá. Vì sao cái ông xóm trên mà ông giàu dữ vậy? Ông chùm sò xóm trên sao ông giàu dữ vậy? Có gì đâu. Người ta đi cúng dường bố thí kiếp trước nhiều quý vị. Nhà nào nghèo đem gạo cho nè. Người nào không có tiền đi bệnh viện nè, ông gom góp cho 5-10 ngàn cũng được nè. Chùa người ta xây ông đem cho cúng dường chùa nè. À, quý vị, như vậy người ta cúng dường bố thí nhiều, kiếp này sanh ra giàu có, giàu sang. À, quý vị, quyền lực ta sanh ra có liền tại chỗ, tại chỗ đó. Nên Thái Sử Sĩ Đạt Ta nhiều kiếp tu đạo Bồ Tát quý vị, trong dân gian bố thí cúng dường nhiều kiếp, nên ngày sanh ra con của vua đó, giàu nhất ở trong thế gian. Thế tử Sĩ Đạt Ta con vua phải giàu nhất không? Có ông nào giàu qua ông vua không? Thế má đóng cho ông vua hết rồi. Như vậy là ông vua giàu nhất phải không? Mà Thái tử Sĩ Đạt Ta tức là Phật Thích Ca quý vị, ngài con của vua Tịnh Phạn, là con của vua mà là thái tử, mà là con một nó chứ. À, quý vị, con hai là khác nha. Con hai chia quyền lực, chia tài sản, chia tất cả cái con một ẩm đủ. À, quý vị thấy không? Cái phước của con một là chỗ đó, đó có bao nhiêu cho mình hết à. Con hai là hên xui nghe, nhầm khi dứt di chúc lại mình đứa thứ nhất, nhầm khi dứt đi chúc đứa thứ hai sao? Xui xui đứa thứ hai sao? Lúc đó mình cũng mình không phải không? Còn con một giết đằng nào giết đi nữa quý vị cũng dính à, phải không? Cỡ nào con một cũng dính, chứ con một có nhiều cho hết. Vừa tình thương và cho luôn cả vật chất cho một đứa con một đó gì à, gì nhất đó quý vị. Nên người ta nói rằng là Đức Phật thương chúng sanh như là cha thương con, nhưng mà là con một, nghĩa là thương tới cỡ đó quý vị. Nhưng mà mình không có thương Phật, mình ra đi đi mãi mãi quý vị, muôn kiếp mà chúng sanh linh xa đọa, nên muôn năm không nẻo quay về, lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. Mình đây nè, luân hồi sáu nẻo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la cõi trời và cõi người thảm thê vô cùng. Nên mình không có tu đó quý vị, mình không có tạo phước báo, không có tạo công đức, mình không có làm tất cả những cái hạnh lành đó quý vị. Qua kiếp sau mình sanh ra, ví dụ sanh ra làm người không có phước ấy, quý vị nghèo đói, làm người không có phước tướng thì xấu xí, làm người không phước thọ mạng thì yểu mạng và bệnh tật. Đúng không quý vị? Làm người không có phước an vui hạnh phúc quý vị, sanh trong gia đình toàn là lục đục, gặp chuyện tùm lum, anh em cãi nhau cự nhau, y xèo đánh lộn. Đúng không quý vị? Như vậy cái đó là chủ của tất cả cái là phước đó. Đúng không quý vị? Như vậy thì cái phước này mình tạo là ai mà tạo được phước quý vị? Chỉ có con người mình tạo được phước thôi, con khác không có tạo phước được. Bây giờ ví dụ như mình quan sát con vật nuôi trong nhà mình đi, con heo, con chó, con bò, con trâu đi, con nào tạo được phước? Tại vì pháp, cái phước tạo được là thứ nhất là sự phát tâm làm lợi ích cho người khác, cái thứ hai nữa hành động tạo tác làm lợi ích cho người khác, thứ ba nữa là vật chất làm lợi ích cho người khác. Như vậy mình thấy con chó này, có bao giờ con chó phát tâm làm phước giúp ai không? Chắc không quá à, hên xui à. Rồi con chó bao giờ có sản xuất ra của cải vật chất để đi cúng dường bố thí không? Không quá à. À, quý vị thấy không? Có bao giờ hành động của con chó á, mà để giúp đỡ người khác không? Cái đó là mình huấn luyện nó thôi, chứ hành động thực tế nó không có. À, quý vị, vì thì con chó nó không tạo được phước. Bây giờ mình ví dụ như bây giờ mình xuất ra khỏi thân này là mình còn tạo được phước không quý vị? Thấy mấy chùa cúng cô hồn không quý vị? Cô hồn, cô là cô đơn, hồn là thần thức mình đó quý vị, chưa sanh đi trong sanh tử luân hồi, hồn chấp vào thân, chấp vào tâm của mình giữ ở ngoài mộ hoài quý vị, thương cái thân này quá. Khi xuất ra khỏi xác quý vị ngồi nhìn cái thân mình mà tiếc đuối lắm, lâu lâu nó rã đứt cọng tóc rơi xuống cái khóc cái quý vị, lâu lâu cái răng mình nó rụng xuống cái khóc, cái lâu lâu thịt mình rã cái khóc, thương cho cái thân này không quý vị. Mình thương cái thân mình nhiều nhất, nên chết đi rồi không bỏ được cái thân quý vị, ngồi đó mà giữ hoài thì người ta gọi đó là ma, không có gì hết trơn á. Nếu mà sanh đi cõi khác rồi không còn cái thần thức đó nữa, như vậy gọi là thân trung ấm, chấp vào thân và chấp vào tâm. Chấp vào thân thì giữ cái thân này, chấp vào tâm thì giữ khái niệm ở trong tâm. Bây giờ ví dụ chấp vào tâm nè, mình còn sống quý vị, ghét cái bà xóm dưới dữ lắm, nên chết rồi vẫn ghét bà xóm dưới y chang. Cái tâm ghét bà xóm dưới vẫn còn nguyên, không bao giờ mất ở trong tâm của người này cả quý vị. Cái đó thì người ta gọi là cố chấp của cái tâm mình á. Giận dâu quý vị ơi, chết rồi cũng giận dâu y chang vậy, không khác gì hết trơn. Còn nhầm khi còn giận thêm nữa, dâu nó không cúng cho ăn giận thêm nữa, đúng không quý vị? Như vậy thì cái tâm mà ghét, ghen, vui, buồn, hờn, giận, nó vẫn y chang, gọi là chấp vào tâm. Chấp vào thân là cố giữ thân mình cho nó tồn tại mãi, đúng không quý vị? Do đó mà họ không được vãng sanh trong tất cả các cảnh giới khác. Họ quay lại trong sáu nẻo sanh tử luân hồi với cái tâm đó, với cái thân khác, đúng không quý vị? Mà do mình đã tạo tác ở trong thế gian này sanh ra. Đắp y Phật và cúng dường tượng Phật đi quý vị, đẹp đẽ liền. Mà muốn được thông minh trí tuệ đừng nhậu, đúng không quý vị? Uống nước lạnh thôi, uống trà đá được rồi. Vô quán thay gì á là kêu ba sĩ đế, giờ kêu chai nước ngọt rồi, đúng không quý vị? Rồi bây giờ á là mình chẳng những á quý vị mà mình không uống rượu, không uống chất cai nghiện gây nghiện thì ke ma tí, đúng không quý vị? Mà mình còn làm cái nhân quả cho mình được trí tuệ. Nhân quả được trí tuệ là sao? Bố thí pháp kinh nè quý vị, đem đi ấn tống cho người ta ở xóm mình đó quý vị. Con cháu nào bất hiếu cha mẹ quá, nó kiếm mấy cái bài nào quý thầy giảng về chữ hiếu á, bến yêu thương nè, tình người nè, con có biết không đó, bắt đầu đi ấn tống cho người ta quý vị. Người ta nghe cái tự nhiên đó người ta có hiếu à quý vị, bóng mây rồi đó. Đó, tự nhiên người ta có hiếu thì tự nhiên bố thí pháp mình được thông minh ra à quý vị. Ví dụ như Phật tử bữa nay tổ chức một cái bữa thỉnh thầy về nha, thuyết pháp, hoặc là quý thầy khác đó quý vị, làm cho cô bác ta biết được Đức Phật đã từng dạy gì, ta về nhà ta áp dụng ta tu hành có lợi ích cho quý vị, kiếp sau sanh ra thần đồng liền, thông minh cực kỳ, ai nói gì cũng hiểu, chỉ cần quơ cái tay biết ý người ta là gì, chỉ cần nhấc cái môi biết nói gì, chỉ cần đá chân thôi biết là đi hướng nào rồi, nha quý vị, thông minh tới cỡ đó đó, có nghĩa là nhân quả của bố thí pháp nó mà ra. Do đó tất cả các cái trên thế gian này không phải do ông trời, mà hồi xưa trước thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra quý vị, người ta đổi thừa chư thiên không à, à quý vị, người ta nghèo quá, người ta ra, người ta la làng ở ngoài, nó trời ơi trời, sao cho con nghèo dữ vậy? Có nghĩa là ông trời cho mình nghèo, à quý vị, thì à quý vị, người ta mới thờ ông thần tài, thờ ông thần mà tài lộc nó kêu ông thần tài, à quý vị, bệnh hoài sao trời ơi trời, sao con bệnh dữ vậy? Là ông trời chủ mạng cho mình bệnh, à quý vị, khi mà Đức Phật Thích Ca ngài chứng đạo rồi, ngài nói không phải do mấy ông đó, đừng có đổi thừa người ta mà tội nghiệp, à quý vị, ông trời ông đâu có làm cho mình khổ đâu, à quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình khổ, mình nói tôi nghèo quá khổ, à quý vị, nghèo là gì? Nghèo là không có tiền, phải không? Không có nhà cửa, không có tài sản. Như vậy thì một vị tu sĩ vào thời của Đức Phật không tiền, không tài sản, không nhà cửa, đi khất thực ngủ dưới gốc cây, quý vị có khổ không? Không khổ, phải không? Nhưng mà tại sao mình không có tiền mình khổ, mà có người khác không có tiền họ đâu có khổ đâu? Những người tiều phu ở trong rừng đó quý vị, họ đốn cây đốn củi, họ hát thật xanh lý thông đó quý vị, thật xanh nghèo đâu có gì đâu mà họ thật xanh đâu có khổ, nghèo nghèo à, đi đốn củi qua ngày mà ta không có khổ quý vị. Như vậy thì mình cho là mình không có tiền mình khổ, chứ thực ra không phải tiền làm cho mình khổ quý vị, mà cái tâm tham tiền của mình làm cho mình khổ, chứ không phải tiền làm cho mình khổ. Dâu con nó chọc giận con hoài, con khổ quá thầy ơi. Sao con dâu bà Tám ở xóm dưới nó con quậy nát trời vậy bà Tám? Bà đi chùa bà đâu có khổ đâu, mà con dâu mình nó quậy mình khổ quá vậy. Cái chỗ chấp con dâu á, không tha cho nó mới khổ. Chứ còn bà Tám dâu nó vừa đánh bài nó vừa quậy nè, không quý vị, mà bà Tám bà đi chùa hàng ngày, bà cười hề hề nói nó nghe, thôi thầy ơi, nó nghe nó khổ kệ nó, con hết khổ rồi, hỏi sao? Biết Phật pháp rồi, Đức Phật dạy rồi, nói con cháu nó không nghe, thôi không có gì khổ đây chứ quý vị, khổ làm chi cho mau già, khổ làm chi, giận chi cho lên máu, già thì xấu mình, lên máu thì chết mình, giận dâu mà cuối cùng chết mình, ngu sao giận, nghĩ giận thầy, con về nhà nó nói gì nó làm gì làm con nghĩ giận. nghĩ giận cho con nó đẹp ra. Quý vị, ai nói con cười, nhưng một nụ cười mười viên thuốc bổ, khỏi cần tốn tiền thuốc bổ, vừa đẹp vừa sống dai, khỏi giận khỏi hờn gì ai chứ. Không quý vị, như vậy thì cái gì làm cho chúng ta khổ? Tâm chấp của chúng sanh làm cho chúng sanh khổ, chứ không phải hoàn cảnh. Nên hiểu được điều đó rồi đó quý vị, Đức Phật dạy thấu đáo để mở trí của mình ra. Khổ là do tâm mình chấp lấy cái đó đó. Đức Phật dạy buông nó ra đi thì hết khổ. Buông nó ra là sao quý vị? Buông nó ra tự nhiên về nắm lại cái buông ra, nắm lại buông ra từ sáng đến chiều có hết khổ không? Phải buông nó ra làm mình loại nó ra khỏi tư tưởng của mình đi à quý vị, mà nhà Phật gọi là xả bỏ. Bữa trước á, cái bà Bảy đem bày ra gà qua đào nát cái dòng khoai lang của mình hết đó quý vị, giận bà Bảy lắm, tức anh ách nó trong bụng nào quý vị. Bữa nay biết pháp Phật rồi, cho làm hết 20 dòng khoai lang đi nữa cũng không cần giận, chứ đừng có nói một dòng. Đào hết dòng này trồng dòng khác, vừa niệm Phật vừa trồng không sao hết á. Nói với Bảy, Bảy đừng thả gà qua nữa nghe Bảy. Bảy vẫn thả phải không? Chọc cho mình giận để chi? Để đọa chơi chứ chi đó quý vị. Mà mình con nhà Phật không thèm giận, mổ nát dòng này trồng dòng khác không có sao chứ à quý vị. Dụ hả? Dụ cho giận để già hả? À, phải không? Dụ cho giận để xấu hả? Dụ cho giận để lên máu suy tim mau chết phải không? Phải không? Đâu cần giận quý vị. Thử có ai buồn một bữa thôi quý vị, tóc bạc sớm liền. Con cô Phật tử mới 60 tuổi rồi quý vị, tóc đen ngời ngời, mới 3 tháng sau đi vô chùa quý vị ơi, mặt nhăn nheo chân, tóc bạc trắng phiếu chân. Trời trời, có 3 tháng sao mà dữ dội vậy nè. Buồn phiền ai với cho trời. Dâu con, ghế con, làm con buồn quá thầy. Hỏi sao dữ vậy? Dâu nó đánh bài, nó cầm luôn sổ nhà, sổ đất. Thằng rể nó đánh bài, cái nó muốn bán vợ đỡ con. Bây giờ con khổ quá thầy ơi, thấy không? Là buồn nó ra đi. Nó đánh bài thì kệ nó, mình đi chùa mắc gì. Nó đánh bài kệ nó, mình nhắc nhở nó là đánh bài con ơi, cờ bạc bác bằng nó đừng có đánh, đừng có số đề số điếc. Tối ngày đêm đêm nằm bao thấy con gì cũng bàn số đánh hồi à, quý vị chúng đâu không thấy toàn là chúng gió không à. Nó thấy không à, sang đâu không thấy toàn là sang nhà chứ sang đất không à. À quý vị, nên á quý vị, nó nói nó không nghe thôi quý vị, mắc gì phải khổ, phải sầu nằm đêm suy nghĩ bóp chán vậy đó. Cuộc đời nó không thương, mắc gì mình phải thương. Đúng không? Mình nhắc nhở là con đừng đánh bài nữa. Đất đai nó bán chứ phải đất đai mình đâu mà mình khổ. Đất đai nó không giữ, vàng bạc, dây chuyền cà gá nó không giữ, mình giữ giùm mà. Hồi nhỏ thì nuôi nó 3, 4 tuổi, mà hơi qua 18 tuổi tự con phải giữ lấy chứ. Vàng bạc con phải giữ, đất đai con phải giữ chứ. Mắc gì mình phải giữ giùm nó nữa quý vị. Nó bán là đáng đất của nó, bán vàng của nó, bán vàng mình đâu mà khổ. Như vậy mà cũng ngồi khổ quý vị. Khổ lo cho ông 7, lo cho ông 5, lo ông 3, lo ông 4, lo con 5. Cuối cùng mình mau già, mau bệnh, mau chết đi về đâu trong nỗi lo đó quý vị. Đi trong 6 nẻo luân hồi trong cái tâm lo lắng đó không bao giờ thành Phật, thành Thánh gì được trơn á. Tâm đó là tâm chúng sanh. Giọng trần thì trở lại trần thì nợ nần lẫn nhau. Trong trần thì là vàng lẫn giới thao. Trì tâm niệm Phật thì là mau đắc thành. Ở nơi cõi thế nhiều lành ít dữ, nơi ta bà nam nữ lo tu. Sớm chiều trì trí công phu, niệm danh mà Đức Phật thiên thu an nhàn. Như vậy thì quý vị thấy, nếu một người nào không tu, họ phạm tất cả các lỗi lầm ở trong cõi sống nhân sanh. Nếu sanh ra làm người là người tệ bạc, sanh ra làm vật đó quý vị, thì con vật đó cũng tệ bạc luôn. Nhưng mà nếu mình có tu mà lỡ quý vị, nhầm người có tu mà còn tham dữ lắm quý vị. Tham có sanh ra làm súc sanh. Người có tu mà nhầm khi mê tín si mê quý vị, sanh ra làm súc sanh. Bây giờ mình ví dụ thôi nha. Chứ nếu mà tu mà lên cảnh giới trên thì mình không nói. Có nhiều người cũng có tu quý vị, có làm phước cũng dường bố thí mà mê tín gì đó à. Rồi á quý vị, có nhiều người tu mà cũng còn tham dữ lắm. Đủ chân á quý vị à. Coi vậy chứ tu người ta tu gắt củ kiệu, còn mình đó là tu gắt củ khoai mì rồi sao. Nên đâu bằng ta phải không? Do đó mà tu mà còn si mê, sanh ra làm súc sanh gì? Mê vàng, tu còn ô vàng mê, chết đi chưa đem giao được con, chết ra thành cái loài quý vị giữ nhà, giữ vàng, ai biết loài gì. Đó quý vị. Nhưng mà mình có tu, sanh ra nếu lỡ làm súc sanh, lỡ làm chó, cũng chó bạc rê, chó Nhật, chó nhà giàu. Còn không có tu quý vị, sanh ra làm chó, chó ghẻ, đi ngoài đường bị người ta đánh. Quý vị thấy không? Ở trên thành phố thấy con chó không còn cọng lông nào chứ. Bù chét nè ăn á. Đi tới đâu quý vị mà chột con mắt nó, đuôi con mắt. Mấy đứa nhỏ nó lấy đá nữa trời. Chạy gần chết, chó hoang chạy gần chết, không có gì ăn quý vị, không nhà, không cửa, bị bù chét nó ăn. Nhưng mà tại sao có con chó ẩm lên bệnh viện trường truyền nước biển? Ở thành phố quý vị, ngủ với chủ, ôm đây nè, hung chọc 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 chọc, còn mà hung môi rồi nữa. Ôi ơi, nhiều người vậy đấy, mình thấy cũng tức cười. Nhưng mà cái phước của con chó đó, nó có phước. Đó quý vị, chứ không phải là như không mà nó thành những con chó như vậy đâu. Nên đó, nếu mà mình có tu đó quý vị, có làm phước cúng dường bố thí, có niệm Phật, có giữ tâm thanh tịnh đó quý vị, nếu đọa lạc vào trong cảnh giới nào cũng sướng nhất trong cảnh giới đó. Mình nói đó là cái tệ tệ đó nha, chứ tu thì người ta được giảng sanh rồi, tại về Tây Phương Cực Lạc, về được cõi trời á quý vị. Nhưng mà nói những người tu mà còn mê bài, tu mà còn mê số, tu còn mê phim nữa đó, đọa lạc trong các cảnh giới, thì nhờ phước báo công đức tu hành này cũng sướng nhất trong cảnh giới đó. À, quý vị, nếu mà lỡ mình không sanh được Tây Phương Cực Lạc, sanh được làm người nè quý vị, có tu à, mà người ta niệm tới giờ tụng kinh đó quý vị, chiếu phim, bỏ tụng kinh coi phim, tới ngày đi đạo tràng nghe pháp sinh nhật của con cháu, bỏ đạo tràng đi sinh nhật đó quý vị. Ta niệm Phật, mình quên niệm Phật, đánh bài ba bữa Tết thôi, bốn bữa đánh luôn tới giờ, quên ý, không nhớ niệm Phật. Quý vị, ta nhắc lại cái ý quên rồi niệm tiếp. À, quý vị, chết đi. À, quý vị thấy không? Khi chết đi, sanh ra được làm người quý vị. Tại vì cũng không làm ác gì nên sanh ra được làm người. Nhưng mà do mình đó quý vị, mình không có sát sanh, làm người sống dai. Không có trộm cắp, sanh ra làm người giàu có. À, quý vị, mình không có uống rượu, sanh ra làm người thông minh. À, quý vị thấy không? Không tà dâm, sanh người đẹp đẽ. Không nói dối, sanh ra người miệng cười lúng hai cái đồng tiền, răng đều như hạt bắp. Do đó là mình không có nói dối. Nên người nào mà nói dối, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu gì, sanh ra thấy miệng biết liền. Người ta nói cái giọng người ta tròn do như Minh Cảnh, Minh Dương, hát hay như là Mỹ Linh, Đăng Trường rồi vậy đó. À, quý vị, Quang Linh rồi đó. Còn mình hát lên cái quý vị ơi, chó gì chạy hết, trốn, dường như tra tấn. À, quý vị, nhất là hát karaoke gì trong nhà phố, có nhiều người hát karaoke giọng lớn đó quý vị ơi. Ca nghe cái mình nghe như tra tấn vậy, đã biết rồi, kiếp trước nói dốc dữ dội nên kiếp này cái giọng lên ca cái ta quảng hồn quảng vía. Còn kiếp trước người nào mà nói thiệt đó quý vị, kiếp này ca lên cái giọng nó trầm hùng quý vị ơi, nó đến sáng như là Đăng Trường nó ca hay. À, Đàm Vĩnh Hưng đâu đó. Đó quý vị. Như vậy thì quý vị mới thấy là nhân quả từ trong kiếp trước hết, nên sanh ra được làm người này. Đó quý vị, tu dở dở cũng được làm người, mà làm người là toàn là người giàu, người đẹp, người sang trọng sang cả không à. Đó quý vị, rồi gặp Phật pháp tu luôn. Nên chủng tánh Bồ đề khi chúng ta quy y Tam Bảo còn nguyên à quý vị. Cái người nào mà vô quy Tam Bảo, thọ trì ngũ giới cấm, quý vị, sanh ra ở chỗ nào cũng được gặp Bồ Tát gia hộ cho tu tiếp hết á. Đó là chủng tánh Bồ đề. À, nên quy y Tam Bảo là điều hết sức cần thiết. Nên có con có cháu nhỏ nhỏ ẩm là chùa quy y hết đó quý vị. Quy y Tam Bảo thôi, còn thọ trì ngũ giới là phải trên 12 tuổi nhận thức được thì người ta mới cho ngũ giới. Còn bình thường chỉ quy y Tam Bảo thôi, hoặc là những cái người mất đi người ta quy y vong á quý vị, chỉ quy y Tam Bảo đặt được cái pháp danh thôi. Còn cái người nào mà nhỏ quy y Tam Bảo, lớn lên mình mới thọ giới, chừng nào mình phát tâm biết thì cái đó nó mới có giá trị của giới. Còn bằng không thì chỉ quy y Tam Bảo, mà quy y Tam Bảo rồi thì thoát khỏi ba đường dữ: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, và tạo thành chủng tánh Bồ đề ở trong tâm mình. Kiếp sau mình sanh ra bất kỳ ở cõi nào ra đi chăng nữa ha quý vị, thì mình cũng được gặp Phật gặp pháp. Cái đó người ta gọi là có căn tu. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tu là sửa đổi hạp phù, lỗi xưa chừa bỏ cù thù thứ tha. Tu nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân. Học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Phát tâm ăn chay đó, ăn chay kỳ thôi, hai bữa thì cũng được. À, như vậy anh ta gọi là gọi là tu. Nên xin tặng cho quý vị một cái đoạn thơ mà khi Thái tử Siddhartha gặp một cái chư thiên hóa thân xuống thành một người tu. Trước khi Ngài đi tu, Ngài mới hỏi cái một vị tu sĩ là chư thiên đó, hỏi tu là gì, hãy hỏi Ngài. Nên cái chư thiên mới nói với Thái tử ra một cái đoạn thơ, và chính cái đoạn này làm cho Thái tử bỏ thành Ca Tỳ La Vệ vào đêm mùng 8 tháng 2 mà ra đi với Sa Nạc đi tu để trở thành quả Phật sau này. Các quý vị, Thái tử gặp một vị tu sĩ thì Thái tử mới nói là tu là gì, hãy hỏi Ngài. Thì vị tu sĩ mới nói với Thái tử rằng tu là tầm ra con đường giải thoát, tâu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làn sắc son là nỗi dậy tang thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây chẳng để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái đề tài ở đây. Nguyện đêm công đức này hướng về công tân cả đệ tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.